Chương 7 Giải thưởng voi trắng. Năm Sĩ Đạt Ta lên 14 thì hoàng hậu Gautami xin em Nanda. Cả hoàng cung mở hội để ăn mừng. Sĩ Đạt Ta rất hãnh diện khi có một đứa em. Mỗi ngày sau buổi học, Sĩ Đạt Ta thường chạy về thăm em. Sĩ Đạt Ta đã lớn rồi nên được phép thỉnh thoảng ẵm em đi chơi. Devadatta cũng hay đến chơi. Sĩ Đạt Ta cũng có người em họ khác: Mahanama, Badihiya và Kimbila. Mỗi khi các em tới, Sĩ Đạt Ta thường rủ họ ra chơi ở vườn hoa phía sau cung điện. Bà Gotami cũng hay theo bọn trẻ ra vườn hoa. Bà ưa ngồi mấy áo cho Nanda trên một chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh hồ sen và nhìn bọn trẻ nô đùa. Bên bà luôn luôn có một người thị nữ túc trực. Bà chỉ hay sai phái người thị nữ này khi cần đi lấy nước nôi và bánh trái cho bọn trẻ. Càng lớn lên, Siddhartha càng học giỏi. Devadatta đã nhiều lần tỏ vẻ ganh tị với Siddhartha. Môn học nào Siddhartha cũng xuất sắc, kể cả võ nghệ. Devadatta khỏe hơn Siddhartha, nhưng về phương diện lanh lẹ thì lại không bằng Siddhartha. Về toán học, cả lớp đều nhường Siddhartha. Giáo sư dạy toán là Arjuna có khi phải mất thật nhiều thời giờ với những câu hỏi của Siddhartha. Về âm nhạc, Siddhartha rất ưa thổi sáo. Siddhartha có một ống sáo thật quý do chính giáo sư âm nhạc của mình tặng cho. Còn những buổi chiều hè, Siddhartha ra ngoài công viên một mình để thổi sáo. Tiếng sáo của Siddhartha có khi dịu dàng, có khi cao vút, khiến người nghe có cảm tưởng như đã thoát lên được trên mấy tầng mây. Nhiều hôm trong bóng đêm đang xuống, bà Gotami cũng ra ngoài vườn ngự ngồi nghe tiếng sáo của con. Bà cảm thấy khỏe khoắn khi ngồi thả lòng bay theo tiếng sáo của Siddhartha. Cùng với tuổi, Siddhartha càng ngày càng lưu tâm đến đạo học và triết học. Siddhartha được học các kinh Vệ Đà và được nghiền ngẫm về những đạo lý hàm chứa nơi các bài tụng trong các kinh ấy. Hai kinh Rigveda và Atharvaveda là hai kinh được học hỏi nhiều nhất. Từ thuở ấu thơ, Siddhartha đã được thấy các thầy Bà La Môn hành lễ và đọc kinh. Bây giờ đây, Siddhartha đích thực đi vào trong nội dung của các kinh. Địa vị của lời nói trong đạo Bà La Môn rất quan trọng. Lời kinh đi theo với nghi lễ là một sức mạnh lớn, có thể ảnh hưởng tới và làm thay đổi được tình trạng của thế giới và của con người. Vị trí của tinh tượng và sự vận chuyển của bốn mùa có liên hệ mật thiết tới sự cúng tế và tới lời kinh cầu đảo. Các thầy Bà La Môn là những người duy nhất có thể hiểu thấu được những lẽ huyền bí trong phạm thư và trong trời đất, và có thể dùng lời kinh và nghi lễ để chỉnh lý lại được trật tự trong tự nhiên giới và nhân sự giới. Siddhartha được học rằng vũ trụ là một cái ta lớn gọi là Purusa, có khi gọi là Phạm Thiên, và các giai cấp của con người trong xã hội đều được xuất phát từ những phần khác nhau của thân thể vũ trụ ấy. Mỗi con người đều mang theo một cái ta, cũng phát xuất từ cái ta siêu việt ấy và cùng một tính chất với cái ta siêu việt ấy. Cái ta này là bản chất thường tại trong mỗi con người. Siddhartha lại còn được học thật kỹ về các phạm thư Brahmana và các áo nghĩa thư. Các giáo sư bao giờ cũng muốn giảng dạy các thánh thư theo truyền thống, nhưng Siddhartha và các bạn luôn luôn muốn đặt những câu hỏi thuộc họ, buộc họ phải nhắc tới những tư tưởng đương thời được xem như không trung thành mấy với truyền thống. Trong những ngày đi học, Siddhartha thường rủ các bạn đi thăm các vị sa môn và các vị Bà La Môn nổi danh ở kinh đô để học hỏi. Nhờ xúc tiếp nhiều như thế nên Siddhartha sớm tìm ra rằng hiện đang có những cuộc vận động tư tưởng chống lại uy quyền thống trị của truyền thống Bà La Môn. Cuộc vận động này không những có mặt trong giai cấp sắc đế lợi đang muốn vươn lên để nắm được cả quyền uy tinh thần lâu nay đang nằm trong tay của giai cấp Bà La Môn, mà cũng có mặt ngay trong giới những người Bà La Môn nữa. Ngày xưa, từ khi được ăn cơm trên cỏ lần đầu với bọn trẻ dân dã. Siddhartha thường xin phép được đi chơi và nhân dịp đi thăm các thôn xóm ngoài thành. Trong những chuyến đi như thế, Siddhartha thường cố ý ăn mặc thật giản dị. Tiếp xúc với dân dã, Siddhartha học được rất nhiều cái mà trong trường không bao giờ Siddhartha được học. Đã đành dân chúng thờ phụng ba vị thần của đạo Bà La Môn là Brahma, Vishnu và Shiva, nhưng dân chúng cũng bị các thầy Bà La Môn lợi dụng và bóc lột quá mức. Trong tất cả các dịp quan hôn tang tế, người dân đều phải chu cấp thực phẩm, tiền bạc và sức lao động của mình cho ông thầy cúng, dù nghèo khó đến mấy cũng thế. Một hôm đi ngang qua một túp lều, Siddhartha nghe tiếng khóc kể thảm thiết. Chàng rủ Devadatta ghé vào thăm và được biết rằng người chủ gia đình vừa mới qua đời. Đây là một gia đình nghèo khó, mấy mẹ con trông thật lam lũ, quần áo tả tơi, nhà cửa xíu vẹo đổ nát. Hỏi ra thì người chủ gia đình chỉ vì muốn mời ông thầy Bà La Môn trong làng tới cúng đất đai để có thể xây lại nhà bếp, mà đã phải ở lại mấy ngày làm lao động tại nhà cho ông thầy. Ông bị bắt làm việc rất nặng nhọc, nào phun đá, nào bữa củi, trong khi cơ thể ông đã suy nhược vì một trận cúm. Sau mấy ngày lao động, ông thầy Bà La Môn bảo ông đi về trước và hẹn vài hôm sau sẽ đến cúng. Về tới nửa đường, người chủ gia đình nghèo khó đã bị trúng gió và chết bên lề đường. Người trong xóm phát giác ra và về báo cho mấy mẹ con hay. Từ khi biết suy đoán, Siddhartha đã có khuynh hướng âm thầm không chấp nhận ba giáo điều căn bản của đạo Bà La Môn. Kinh Vệ Đà là thiên khải cho riêng người Bà La Môn. Phạm Thiên là đấng tối cao ngự trị và tế lễ có công hiệu vạn năng. Siddhartha thấy có cảm tình với những vị sa môn và Bà La Môn nào có tư tưởng cấp tiến, dám thẳng thắn phủ nhận giá trị của ba thứ quyền quý ấy. Tuy vậy, Siddhartha không bao giờ bỏ một buổi học hỏi và thảo luận nào về Kinh Vệ Đà, các môn học khác mà Siddhartha vẫn theo học là Tự Vận học, Ngữ Nguyên học, Sử Truyện và Văn Pháp học. Siddhartha rất ưa tiếp xúc với các vị đạo sư và sa môn. Biết rằng phụ vương không ưa việc này, Siddhartha phải kiếm cớ đi du ngoạn để có dịp tìm gặp các nhà tu ấy. Họ là những người không thiết tha đến quyền lợi vật chất và địa vị trong xã hội như các ông thầy Bà La Môn, chuyên lo tế tự và gần gũi với có quyền thế. Trái lại, họ muốn từ bỏ tất cả để đi tìm cầu sự giải thoát, cắt đứt những sợi dây ràng buộc họ vào nếp sống đầy não phiền của cuộc đời. Họ là những người đã từng học hỏi và thông hiểu qua Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư. Siddhartha biết rằng tại nước láng giềng Kosala về phía Tây và nước láng giềng Magadha về phía Nam có rất nhiều những vị sa môn như thế. Và Siddhartha ao ước một ngày kia có thể đi đến những miền ấy để tìm thầy học đạo. Vua Suddhodana không phải là hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của Siddhartha. Vua rất lo lắng về việc Siddhartha có thể đi tu theo kiểu các vị sa môn. Có lần nói chuyện riêng với người em ruột là Runodanara, cha của Devadatta và Ananda, vua than thở: vương quốc Kosala hay dòm ngó lãnh thổ nước ta. Nếu sau này chúng ta không có người trẻ tài giỏi như Siddhartha và Devadatta, thì lấy ai mà nắm lấy vận mệnh của đất nước? Ta rất sợ Siddhartha sau này sẽ đi tu theo như lời tiên đoán của sa môn Asita. Devadatta lại hay đi theo với Siddhartha. Chú có biết là hai anh em chúng nó vừa đi gặp các thầy sa môn khổ hạnh hay không? Hoàng thúc Runodanaraja rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe vua nói. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ta thầm thì bên tai vua: theo tôi, huynh vương nên lo cưới vợ cho Siddhartha. Có vợ con rồi thì tư tưởng đi tu sẽ không còn. Vua Suddhodana im lặng gật đầu. Tối hôm ấy, vua tâm sự với bà Gautami. Hoàng hậu hiểu ý vua, hứa sẽ lưu tâm tìm cách sắp đặt để Siddhartha chống lạc gia đình. Những buổi hòa nhạc, những hội thể thao và những cuộc du ngoạn từ đó được tổ chức thường xuyên cho các giới trẻ được gặp nhau. Siddhartha tham dự hết lòng vào những cuộc vui này, trong đó chàng gặp gỡ được nhiều bạn mới, nam cũng như nữ. Năm sau, hoàng hậu Gotami sinh cho Siddhartha một cô em gái. Công chúa được đặt tên là Sundari Nanda. Vua Suddhodana có một người em gái tên là Bambita. Chồng của bà là thiền giác vương Dandapani thuộc bộ tộc Koliya. Họ có nhà cửa bên thủ phủ Ramagama của vương quốc Koliya, nhưng họ cũng có trú sở ở Kapilavatthu. Sakya và Koliya là hai vương quốc nhỏ nằm sát bên nhau, ngăn cách bởi con sông Rohini. Hai bên bộ tộc Sakya và Koliya đã nhiều đời giao hảo với nhau rất thân mật. Kali Kapilavatthu chỉ cách Ramagama có một ngày đường. Hai vợ chồng được bà Gotami ủy thác tổ chức một đại hội thể thao trên một bãi cỏ rộng mênh mông cạnh bờ hồ Kuno. Vua Suddhodana đích thân chủ tọa đại hội này, bởi vì vua rất muốn khuyến khích những người trai trẻ ở vương quốc Sakya bồi đắp sức khỏe và trau dồi võ nghệ. Tất cả những người trẻ trong kinh đô đều được mời tham dự, nam cũng như nữ. Các thiếu nữ tuy không tham dự vào các cuộc tỷ thí nhưng được khuyến khích có mặt để tán thưởng và cổ võ các chàng trai. Yasodhara, con gái của Dandapani và của vương phi Pambita, đứng ra điều khiển việc tiếp tân. Yasodhara là một cô gái nhan sắc diễm lệ, nàng tự nhiên và tươi mát như một đóa sen mùa hạ. Siddhartha được làm quen với Yasodhara trong đại hội thể thao này. Chàng đã chiếm giải nhất trong các môn thi bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa và cử tạng. Yasodhara được cử đem giải thưởng đến cho Siddhartha. Giải thưởng là một con voi trắng. Người giật giải quán quân cuộc thi sẽ cưỡi voi đi một vòng trong thành Kapilavatthu trước sự hoan hô của mọi người. Yasodhara đem voi tới cho Siddhartha. Nàng đi chậm chậm bên voi. Voi đi từng bước có lễ nghi dưới sự điều khiển của một quản tượng. Tới trước Siddhartha, Yasodhara chắp tay, cúi đầu chào thái tử và nói những lời khen ngợi. Xin điện hạ nhận thớt voi này, phần thưởng dành cho người chiếm giải quán quân của đại hội thể thao. Em xin thành tâm khen ngợi và chúc mừng điện hạ. Giọng nàng thanh tao, dáng điệu nàng thật tự nhiên, cách phục sức của nàng thật trang nhã. Nụ cười của nàng chiếm chiếm, tươi như một bông sen hàm tiếu. Siddhartha nghiêng mình đáp lễ, chàng nhìn Yasodhara đáp. Xin cảm ơn công nương. Lúc ấy Devadatta đang đứng ngay sau lưng Siddhartha. Devadatta không được vui vì chàng chỉ được đứng hàng nhì trong cuộc thi tài này. Thấy Yasodhara không nhìn tới mình, Devadatta bực tức. Chàng bước tới mấy bước, nắm lấy vòi con bạch tượng, dùng tất cả sức mình chàng đấm con bạch tượng một đấm như trời giáng vào chủ yếu. Con bạch tượng đau quá ngã quỵ xuống. Siddhartha quay lại nhìn Devadatta. Em làm như thế không tốt. Nói xong chàng đưa tay sờ voi, xoa bóp chỗ đau và an ủi nó. Con voi từ từ đứng dậy được và nghiêng đầu tôn kính chàng. Quần chúng vỗ tay và hoan hô vang dậy. Siddhartha leo lên mình voi và đám rước bắt đầu diễn hành.